Chương trình truyện ngắn chọn lọc với Sơn Huy và Thục Quyên. Thân ái kính chào quý vị. Chúng tôi mời quý vị thưởng thức truyện ngắn Trước ngưỡng cửa thiên đường của Nguyễn Thị Thanh Hằng, được trích trong cuốn Chuyện kể hành trình Biển Đông.
Tôi bỏ xứ ra đi giữa một chiều thu tháng 7. Tôi cũng không nghĩ rằng có thể vượt thoát được ở lần đi cuối cùng này. Bao nhiêu lần ở trong nước, những miền duyên hải của Nam Việt Nam, gần như tôi đã đi qua hầu hết. Thời điểm của gần cuối năm 1987, những trại tị nạn của các vùng Đông Nam Á chuẩn bị rục rịch đóng cửa. Những vùng biển của các tỉnh lại bị kiểm soát chặt chẽ. Tôi tưởng mình gần như chấp nhận cái định số của mình buông xuôi ở lại. Tình cờ một người bạn của đứa em tôi rủ rê hắn đi. Lộ trình đi theo ngõ Campuchia. Ban đầu tôi cứ tưởng lộ trình đường bộ, vượt Trường Sơn qua đất Thái như nhiều người thường nói. Tôi cản hắn, và thật sự em tôi cũng chả tha thiết mấy trong những toan tính này. Tôi tìm hiểu kỹ lại từ đứa bạn của em tôi. Thật ra lộ trình đường bộ lại đi xe lên Châu Đốc, đến Bến Hồng Ngự thuộc sông Mekong, ranh giới giữa Việt Nam và Campuchia. Rồi đi tàu sang Nam Vang. Lộ trình kế tiếp sẽ lên xe đi tỉnh Bát Tam Bang, một tỉnh của Campuchia ở gần biên giới cách ngăn đất Thái. Cảng Kampuchom sẽ là nơi cuối cùng ghe vượt biển sang đất Thái. Thú thật, ban đầu tôi cảm thấy lo sợ với lộ trình này, nhưng nghĩ lại thời gian còn lại không cho phép mình còn những chọn lựa trước khi quá muộn. Vả lại tôi cũng muốn thử thời vận lần cuối trước lúc chấp nhận thua cuộc. Bao nhiêu lần đi chẳng thoát, biết đâu lần này lại được. Cứ coi như một cuộc viếng thăm nước ngoài, biết thêm một nơi mới lạ cũng vui. Tôi quyết định điền thay em tôi vào chuyến đi này. Nếu tính thật chính xác, ngày rời Việt Nam và đặt chân lên đất Thái vừa đúng 3 đêm 2 ngày. Cho đến giờ này tôi vẫn còn nhớ như in. Cả một hệ thống hối lộ từ Việt Nam sang Nam Vang trải khắp, lộ trình từ đường bộ cho đến khi ra đến bãi biển chẳng có gì trở ngại. Tôi cũng không tưởng tượng nổi nơi bãi biển ngồi đợi tàu. Tôi đã chứng kiến 3 chiếc ghe cập bến cùng lúc, dưới sự bảo vệ của du kích Campuchia tiễn lên tàu, giống như một cuộc đi du lịch. Còn chưa kể những thủy thủ trẻ người nhưng già dặn trên biển. Cả một chuyến ghe, hơn 30 mạng người chúng tôi chỉ có 2 can nước uống loại 20 lít và 2 giỏ cam khoảng chừng 100 trái. Sau ngày trên tàu, tôi mới hiểu ra chuyện. Một tháng có hơn 10 lần họ được tổ chức vượt biển, mướn chở người như vậy rồi lái tàu về. Lộ trình trên biển các thủy thủ nằm lòng như lộ trình trên bộ. 12 giờ đêm khởi hành từ cảng Kampuchom, 12 giờ trưa tàu đã bỏ neo trên hải phận đất Thái. Họ chờ đến tối trời mới thả người vào đất liền. Nhìn các thủy thủ né tránh những tàu đánh cá, các tàu tuần dương của Thái Lan, mới thầm phục cho sự lành nghề trên biển của nhóm thủy thủ trẻ này.
Trời vừa sụp tối và cũng mất 2 giờ chạy, tàu thả chúng tôi vào bờ. Bãi đổ người là một bãi lầy, nên không thấy bất cứ chiếc ghe nào lãng vãng ở khu vực này. Như một bãi hoang, ghe vừa mực nước ở ngang bụng, các thủy thủ đã hối thúc đám người chúng tôi nhảy xuống. Vài người còn có vẻ sợ sệt, đã bị họ đẩy xuống lẹ làng rồi phóng ghe rú chạy mất dạng. Cả nhóm người chúng tôi nhắm hướng rừng tràm và ánh đèn trước mặt tiến tới. Khoảng 2 cây số, chúng tôi cứ thi nhau bước vội trên bãi lầy cho đến khi có cảm giác chẳng bước được nữa. Nước thủy triều đã rút hết chỉ còn trơ bãi. Bùn lầy bám lên quần áo, càng lúc càng nặng. Vài người đàn ông đã cởi hết quần áo chỉ còn trơ chiếc quần cục cho nhẹ di chuyển. Bây giờ chúng tôi chỉ còn nhấc chân từng bước, từng chút một. Đám phụ nữ chúng tôi vì quá mệt mỏi dưới sức nặng của bùn lầy bám vào quần áo. Vài người quên hết xấu hổ cũng đã cởi bỏ hết quần áo, chỉ còn lại đồ lót để di chuyển cho nhẹ nhàng. Mưa bắt đầu lất phất, gió rét thổi mạnh thấu xương. cộng thêm nước biển thấm lần vào người. Khu rừng tràm cách chúng tôi chưa quá 2 cây số, mà lết mãi vẫn còn thấy xa thăm thẳm. Đến lúc quá mệt mỏi, chẳng còn ai đủ sức di chuyển được nữa. Đám phụ nữ chúng tôi tụm lại, ôm nhau nằm luôn trên bãi lầy, cố tạo hơi ấm để chống chọi với cái rét cho đến sáng. May mắn cho chúng tôi, có vài người đàn ông cùng nghe, đã lên được trên làng và tìm ra trại lính cách đấy không xa. Gần sáng, một toán lính người Thái dưới sự dẫn đường của vài người đàn ông ra đến. Chúng tôi vẫn còn ngủ mê mệt trên bãi lầy. Chúng tôi được đưa vào trại lính bên cạnh con suối nhỏ để tắm rửa. Mặt mũi đầy bùn đất, hai tay cố che đậy thân thể, chỉ còn mỗi đồ lót trên người. Dẫu vậy, cái thoát chết đã làm quên đi sự xấu hổ. Chúng tôi chỉ biết nhìn nhau cười. Mỗi người chúng tôi được phát cho một bộ quần áo rộng thùng thình quá khổ người, và sau đó được chuyển đến một trại tạm trú, cách trại lính không mấy xa.
Trại tên Klon Jai, ráp danh phần biên giới đất Thái, ở đây còn lại những dấu tích của những hố bom trong chiến tranh. Chúng tôi bị kiểm tra sơ khởi phần lý lịch, sau đó mỗi người được cấp phát chăn màn. Căn trại tạm bợ diện tích khoảng nhỏ chừng 50 thước vuông, chỉ một mái che và bên trong ngăn thành 2 gian, một quán cà phê và một quán tạp hóa nhỏ. Ở đây những người tị nạn có thể đổi đô la ra vàng hay tiền Thái và mua tem liên lạc với gia đình. Ngoài ra không có bất cứ một phương tiện thông tin nào khác. Buổi tối, mỗi người chúng tôi tự tìm chỗ nghỉ lưng cho mình, hầu như tất cả phải nằm ngoài trời. Tôi ở đấy được 2 ngày và chứng kiến cả một làn sóng người ồ ạt đến, gần như khoảng 5 đến 10 chiếc ghe mỗi ngày. Chúng tôi thường đứng trước cổng trại nhìn người, hy vọng trong số người mới đến có những người quen của mình. Trại hẹp và sức chứa tăng nhanh mỗi ngày đến khủng khiếp. Những chuyến xe tải người đến trại không đủ đáp ứng, đến nỗi chính phủ Thái đâm hoảng phải tìm cách ngăn chặn bớt làn sóng thuyền nhân vào đất Thái, mà họ gọi là những tổ chức buôn người này. Trại thứ hai tôi được chuyển đến là Panat Nikom, và cũng là trại cuối cùng quyết định vận mạng chúng tôi. Ở đây là một trại tập trung người tị nạn và đúng tiêu chuẩn nhất so với các trại nhỏ trên đất Thái. Phái đoàn các nước thường xuyên đến đây để phỏng vấn thuyền nhân và quy chế tị nạn. Diện tích trại hơn nửa cây số vuông có trường học, nhà thờ, chùa chiền, chợ quán, bưu điện, bệnh viện, được bao bọc bởi một hàng rào lợp tôn cao hơn 3 thước, ngăn cách bên ngoài trại. Trại phân ra nhiều lô, xếp theo mẫu tự A, B, C và đánh số. Mỗi lô chừng 20 mét vuông, chỉ có mái tôn che không vách. Mỗi người tự tìm phương tiện ngăn chia cho mình một chỗ ngủ dựa theo tiêu chuẩn. Độc thân sẽ được 1m/3m và được giám sát bởi một trưởng lô là thuyền nhân do trại trưởng Thái Lan chỉ định. Trách nhiệm của lô trưởng là phân phát thức ăn, nước uống, nước tắm rửa và chia phiên các thuyền nhân làm vệ sinh nhà cầu và khu vực quanh lô của mình. Vấn đề an ninh thì được một nhóm thuyền nhân khác là những người đã ở lâu trong trại, có người ở đây gần 10 năm, dưới sự lựa chọn từ ban chỉ huy trại, gọi là trật tự viên, theo dõi mọi sinh hoạt của thuyền nhân. Ai đã từng ở qua trại này chắc thấy cái tàn bạo, sự lạm dụng uy quyền và dữ dằn của những thuyền nhân đội lốt mang danh là trật tự viên này.
Tôi được chia về lô mang mẫu tự L9 và xếp chỗ ngủ chung với chị Nguyệt, một chị độc thân lớn hơn tôi khoảng vài tuổi. Tôi gọi đây là một ổ ngủ của chúng tôi. Chị đã ở đây hơn 5 năm và đã bị phái đoàn các nước bác đơn quy chế tị nạn nhiều lần. Những người cùng chuyến ghe tôi, ai nấy tạm yên, bây giờ mỗi người tự kết nhóm ăn uống và sinh hoạt, dựa trên điều kiện kinh tế mỗi người. Tôi chẳng dám gia nhập vào nhóm nào, tôi tự biết thân phận mình, bao nhiêu lần vượt biển không thành, tiền mất, tật mang. Chuyến đi cuối cùng này gia đình cũng phải vay mượn bà con để thanh toán lệ phí. Tôi lại chẳng có bất cứ người bà con nào ở nước ngoài để viện trợ. Chỉ còn cầu may vào người bạn học cũ mà đến nay vẫn chưa bắt được liên lạc. 5 phân vàng cuối cùng của tôi mang theo đã đổ ra từ trại Klon Jai, một ít dùng vào việc báo tin gia đình, liên lạc bạn bè, một ít mua những linh tinh cần thiết, số tiền còn lại quá ít ỏi, lúc ấy phải mua thêm những vật dụng nấu nướng mà tôi cũng lo lắng cho những ngày sắp tới, không biết phải xoay sở làm sao. Tôi nhập trại đúng vào ngày đầu tuần, cũng là ngày lãnh thực phẩm. Tiêu chuẩn lương thực cho mỗi đầu người trong một tuần gồm 4 ký gạo, 3 ký chất đốt làm bằng than đá, vài bó rau và khoảng chừng 1 ký cá khô, thêm một ít muối. Thực phẩm chỉ có chừng ấy, chỉ đủ ăn một ngày. những ngày còn lại các thuyền nhân phải tự lo liệu lấy. Thật ra, sau này tôi được biết, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cấp tiêu chuẩn cho mỗi người tị nạn giá trị là 50 đô la mỗi tháng. Việc cắt xén tài khoản này không biết đi vào tay chính phủ Thái Lan hay ban điều hành trại. Chỉ biết là với tiêu chuẩn này, các người tị nạn nếu không có thân nhân nước ngoài viện trợ, sẽ dễ rơi vào những hoàn cảnh khốn nạn nhất. Thái Lan được xếp loại là một trại tồi tệ nhất của vùng Đông Nam Á. Thật chẳng sai tí nào. Tiêu chuẩn thực phẩm một đầu người của tôi quá ít ỏi, nếu phân chia đơn lẻ.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài VOVN, phát thanh trên làn sóng 1110 AM Houston.
Trưởng lô đề nghị tôi lãnh chung luôn phần của chị Nguyệt cho tiện việc phân chia. Vô hình chung, tôi và chị trở thành một nhóm nhỏ xếp vào loại nghèo trong trại.
Buổi trưa, nắng chiếu xuống mái tôn nhà gây sức nóng hừng hực. Cái nóng như nung người của đất Thái không thua gì ở Việt Nam. Chị Nguyệt vẫn chưa thấy về, chị đã đi đâu từ tờ mờ sáng. Tôi ngồi bên góc bếp riêng của chị đã có sẵn, chọn một ít cá khô và lặt một mớ rau để chuẩn bị làm canh. Loại rau của Thái trông giống như loại rau dền xứ mình, nhưng mùi vị có hơi chát. Tôi nêm thêm một ít muối vào canh rồi nhấc xuống và bắt đầu thổi cơm. Cơm vừa chín tới thì tôi thấy dáng chị Nguyệt đang gánh nước trở về. Chị đặt đôi gánh đầy nước bên góc nhà, gần nơi chỗ tắm rửa và nhìn quanh. Có lẽ chị muốn tìm thực phẩm của chị. Tôi lên tiếng.
Ủa, chị tìm thực phẩm của chị hả? Trưởng lô chia phần của em với chị ở đây nè.
Hai tay vừa lau những giọt mồ hôi còn đọng trên má. Chị bước vào ổ ngủ và ngồi xuống bên cạnh tôi. Chị nói với tôi.
Cảm ơn em. Em đã nấu cơm rồi à?
Tôi trả lời.
Dạ, chị rửa mặt rồi dùng cơm luôn thế. Trưa rồi mà không thấy chị về cho nên mượn bếp chị nấu đại cho hai người. Xin lỗi nha.
Chị nhìn tôi và cười. Cái cười trông đôn hậu và dịu dàng, chị nói với tôi.
Ai, có sao đâu. Em cứ tự nhiên. Chị bận lắm. Em giúp chị như vậy là tốt lắm rồi. Chị phải cảm ơn em mới phải chứ. Chúng tôi ngồi ăn cơm, thức ăn được bày trên tấm ni lông vụn bên góc bếp. Thực ra chỉ có một món canh rau cá khô duy nhất, bữa ăn nghèo và đạm bạc của hai kẻ mồ côi. Không thấy một chút thịt hay cá tươi như những nhóm khác cùng lô. Ăn xong, chị Nguyệt dành phần rửa chén. Tôi quét dọn ổ ngủ và trải tấm nhựa xanh làm chiếu cho hai chị em nghỉ lưng. Trời vẫn còn nóng. Bên hàng rào tôn, vài người thập thò canh nhóm trật tự để rình mua đá lạnh hay những vật dụng khác từ bên ngoài, vòng rào. Luật lệ trại cấm ngặt sự mua bán qua cách này. Ai vi phạm bắt được sẽ bị cạo đầu và giam tù 3 ngày, không phân biệt nam nữ. Đôi khi còn bị đánh đập nữa là đằng khác. Nhưng vài người vẫn cứ tiếp tục, họ cắt những góc miếng tôn nhỏ thành góc vuông để tiện việc mở ra và gấp lại khi mua bán hàng hóa. Nhóm tay sai ban trật tự thỉnh thoảng vẫn bắt gặp và bắt giam. Nhưng người ta vẫn liều lĩnh. Bởi lẽ dễ hiểu, giá bên ngoài trại rẻ gấp 2 lần so với bên trong. Ban quản lý trại cố tình làm như vậy để bán giá cắt cổ từ các cửa hàng bên trong trại, có lẽ là của thân nhân hay gia đình họ.
Trời bắt đầu kéo từng cụm mây xám, cuốn về bao quanh trại, gió hiu hiu, đã dịu bớt đi cái nóng và trời đang chuẩn bị chuyển mưa. Tôi nhìn sang bên chị Nguyệt, chị đã ngủ từ bao giờ. Vài hàng nút áo của chị bật ra, một vòng ngực trắng căng đầy và no tròn. Đang phập phồng trong nhịp thở, khuôn mặt trái xoan, sống mũi cao, và đôi mắt với hàng mi cong vút, phải nhìn nhận là chị có một vẻ đẹp đến man dại, ngoại trừ làn da mặt hơi đen, có lẽ do giải dầu mưa nắng. Tôi nhìn ra ngoài sân, vài người và chạy vội đi gom góp những quần áo phơi bên ngoài, trên các hàng dây quanh trại, mưa càng lúc càng nặng hạt, tiếng mưa gõ trên mái tôn những âm thanh lộp độp và đều đặn nghe đến buồn phiền. Mưa kéo dài đến hết cả buổi chiều, tôi chuẩn bị cho bữa cơm tối. Chị Nguyệt cũng đã thức dậy và lấy một ít gạo ra vo. Mưa đã bớt nặng hạt, tôi mồi lửa và đốt than đá. Tôi lấy thức ăn lạnh buổi sáng, treo trên vách bếp đem xuống. Cũng vẫn bổn củ soạn lại, nhưng có chút ít thay đổi. Bó rau còn lại để dành cho ngày mai, chỉ nướng thêm vài con cá khô cho bữa ăn tối. Ăn uống và dọn dẹp xong, thì quanh trại cũng đã lên đèn. Chị Nguyệt lấy cái đèn dầu con, khơi lại tim và đốt lên. Mưa lúc này đã dứt hẳn, trời dễ chịu hơn. Hai đứa tôi nằm bên nhau và nhìn ra bên ngoài trời đêm. Chị gợi chuyện trong đôi mắt chớp buồn.
Lâu lắm rồi, chị mới có một bữa ăn chung như thế này. Mình nghèo quá, chẳng có thân nhân viện trợ. Chẳng ai muốn kết bạn. Đi về và mỗi bữa ăn, cũng chỉ lui thui lủi thủi một mình. Hôm nay có Hằng ở chung với chị có bạn tâm sự cho nó đỡ buồn.
Tôi hiểu cảm giác và tâm trạng chị giống như suy nghĩ của tôi bây giờ. Tôi quay sang nhìn chị và thắc mắc hỏi.
Ủa, chị ở đây lâu quá rồi nhưng mà sao chưa có nước nào nhận chị? Bộ chị không nghĩ tới cách gì để mà xin đi định cư theo diện nhân đạo sao?
Chị nhìn lên trần nhà và nén tiếng thở dài trả lời tôi.
Hết cách rồi Hằng ạ. Phái đoàn Hoa Kỳ không nhận vì gia đình chị không phải diện có làm việc với chế độ cũ, và bản thân chị cũng vậy. Còn các nước nhân đạo khác thì 2-3 tháng họ mới đến đây một lần, mà mỗi một lần đến như vậy thì chỉ nhận 50-70 người là hết mức. Trước chị thì có còn gần cả ngàn người chưa được gọi đến thì làm sao mà có đến mình hả em?
Ngưng một chút, chị Nguyệt nói tiếp.
Ôi giời, Hằng biết không, hơn 5 năm nằm ở đây, chị cứ đếm thời gian qua dần. Bao nhiêu người đến rồi đi, chị chẳng nhớ hết, mà riêng mình thì vẫn cứ nằm tại chỗ như thế này. Chị thấy chán nản đến cùng cực. Chị cũng đã tìm hiểu xem có thể trở về Việt Nam, nhưng mà nghe chừng chưa có chính sách này. Gia đình chị thì ở mãi tận trong quê lận. Chị chỉ có mẹ và một đứa em trai thôi, buôn bán cực khổ quá mà vẫn thiếu chút hụt sau, cố gắng dành dụm mới đi thoát được. Hy vọng là ra được nước ngoài, còn có thể cứu cả gia đình. Ai ngờ lại như thế này. Biết trước như thế này thì chị thà là chị chẳng đi còn hơn.
Tôi chạnh lòng xót xa giùm chị và liên tưởng đến mình. Chưa biết sẽ ra làm sao. Ba tôi là sĩ quan chế độ cũ, còn có chút hy vọng. Tôi nhìn kỹ lại chị. 5 năm trước, lúc đến đây, chị cũng ở tuổi tôi bây giờ. Không biết chị còn chôn vùi tuổi xuân của chị ở đây cho đến bao giờ. Tôi tò mò hỏi chị.
À, nhưng mà em thấy chị cũng có nhan sắc vậy. Sao không tìm coi thử có ai thích hợp, rồi mình thành hôn rồi đi theo họ. Em cũng có nghe có nhiều trường hợp như vậy mà.
Chị cười, và trong cái cười của chị tôi thấy chứa đựng nhiều xót xa. Chị nói với tôi.
Chị cũng đã thử rồi. Trước đây chị cũng biết điều đó. Chị cũng đã đi tìm hiểu vài ba người. Nhưng rồi cuối cùng cũng chẳng ra gì cả. Họ chỉ lừa dối để lợi dụng sát thịt mình. Khi được rồi thì họ chả giúp gì cả. Họ sợ rắc rối trong vấn đề định cư. Cho nên bây giờ chị chán lắm, chả dám tin ai nữa. Chỉ đành phó cho mặt trời thôi.
Tôi hỏi thêm chị.
Vậy chị có liên lạc với gia đình không?
Chị trả lời.
Có, nhưng mà không có thường xuyên lắm. Ủa như vậy bây giờ gia đình chị làm sao? Cũng vậy nhưng mà đời sống càng lúc càng khó khăn. Chị cũng không dám kể cho mẹ chị hay mọi chuyện ở đây. Lâu lâu thì cũng cố để dành chút ít tiền gửi về cho mẹ.
Tôi trố mắt ngạc nhiên nhìn chị và hỏi.
Ủa, nếu vậy sao chị có tiền bộ bạn chị cho hả? Làm gì mà có. Chị làm gì có cái may mắn ấy. Chị gánh nước thuê, giặt quần áo cho mấy người vượt biên giàu có quanh trại đó mà. Em không thấy buổi sáng chị đi mất sát cho đến trưa rồi sao?
Chị trả lời tôi như thế sau cái cười. Thảo nào tôi chẳng thấy chị ngay cả lúc lãnh thực phẩm. Mỗi một đánh đổi đều có cái giá phải trả, ai cũng có nỗi khổ riêng. Tôi phục cho ý chí chịu đựng và lòng hy sinh của chị. Tôi nằm suy nghĩ miên man và ngủ đi lúc nào chẳng hay.
Tôi ở trại thấm thoát đã gần 6 tháng, may mắn cho tôi. Tháng thứ 2 tôi đã bắt được liên lạc với một chị bạn. Chị ấy hứa giúp cho tôi mỗi tháng 50 đô la, chi dùng trong thời gian ở trại. Và tôi cũng hứa sau này đi định cư được, tôi sẽ trả lại cho chị. tôi đã được làm form chuyển sang cơ quan GVA của Hoa Kỳ phỏng vấn và đã chuyển sang INS tuyên thệ. Tôi được Hoa Kỳ chấp thuận định cư bởi vì tôi có đầy đủ giấy tờ chứng minh thuộc diện con em sĩ quan của chế độ cũ. Chỉ còn chờ danh sách ngày lên đường, tôi và chị Nguyệt vẫn còn ăn ở chung với nhau. Tất cả cũng nhờ chị ấy. Nếu thời gian đầu không có chị, tôi chẳng biết mình phải xoay sở đời sống ra sao. Chị đã lo đời sống của hai chúng tôi trên những giọt mồ hôi của chị. Hôm nhận được tiền của chị bạn hứa gửi cho, thú thật, tôi đã mừng như bắt được vàng. Tôi chưa có dịp trả ân tình của chị Nguyệt. Sau khi đổi tiền, tôi ghé chợ và mua một cân thịt heo quay, món chị Nguyệt ưa thích mà từ khi đến trại này chị chưa được nếm qua. Mua hai ổ bánh mì thêm một cân thịt heo, vài cân cá tươi, một ít bột ngọt, mắm muối đường, linh tinh và một chai nước ngọt. Cũng vừa hết gần 20 đô la, tôi quay về ổ ngủ của chúng tôi và chuẩn bị nấu nướng. Chị Nguyệt còn bận đi gánh nước và giặt quần áo thuê, chưa về. Tôi cắt hết tất cả thịt heo quay, cá tươi. Cá tươi thì kho chung với thịt heo tươi. Nêm nếm vừa đủ, để ngon hơn thường ngày. Mọi khi nếu chị Nguyệt làm công có tiền, cũng mua về chút ít thịt tươi. Tôi thì tiết kiệm để dành cho những ngày thiếu thốn thức ăn, chỉ dám bỏ nhiều nước và thêm muối vào. Nước ăn thì cạn mà thịt chẳng dám ăn, nên ăn hoài chẳng hết thịt. Chị Nguyệt thường trêu tôi là bà tiên bán kẹo phỉnh. Đến trưa chị Nguyệt đi làm về, chị vô cùng ngạc nhiên. Bữa ăn quá ư thịnh soạn, chưa bao giờ có của chúng tôi. Tôi kể chị nghe, hai đứa tôi vui lây và ăn một cách ngon lành, đến ứ cả bụng. Chúng tôi đã có được ngày vui vẻ để bỏ quên hết mọi phiền toái và lo nghĩ sau lưng.
Tôi đã ở đến tháng thứ 9, vẫn chưa có danh sách lên đường. Đời sống chúng tôi đã tương đối tạm đủ, nhờ vào số tiền chị bạn viện trợ mỗi tháng. Tôi dành cho chị Nguyệt phần lo ăn uống hàng ngày, cho chị nhẹ gánh để lo cho mẹ. Nhưng chị vẫn cứ tất bật, làm như đời sống chị phải có công việc. Tôi vẫn thường xuyên ra bưu điện mỗi ngày để dò danh sách và ngày lên đường. Và cũng không quên dò tìm danh sách tên chị. Hy vọng có một quốc gia nhân đạo nào gọi chị để phỏng vấn. Nhưng có nhiều người được gọi nhưng tên chị vẫn mờ mịt. Chị Nguyệt vẫn bận biểu với công việc của chị. Tôi thấy hình như chị làm việc nhiều hơn trước, chị ít có mặt bên cạnh tôi như trước đây. Có nhiều đêm cũng chẳng thấy chị về. Lắm khi tò mò tôi muốn hỏi chị, nhưng thấy chị có vẻ lo nghĩ và buồn phiền chuyện gì đó nên lại thôi. Một buổi sáng ngày cuối tuần không có danh sách mới, nên tôi không ra bưu điện dò list. Chị Nguyệt vẫn còn nằm ngủ vùi bên cạnh. Mọi khi vào giờ đó chị đã thức dậy và lao vào công việc. Tôi nghĩ chị đã ngã bệnh.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài VOVN, phát thanh trên làn sóng 1110 AM.
Mấy hôm tôi cứ thấy chị nôn mửa liên tục. Tôi khuyên chị nên nghỉ làm việc và đi bệnh viện khám bệnh. Chị cứ ậm ừ cho qua rồi thôi. Tôi muốn đưa chị đi, nhưng chị lại từ chối. Tôi không biết chị có tự đi hay không nữa. Sau đó tôi ra chợ mua ít thịt, vài viên thuốc cảm và về nấu cho chị chút cháo. Tôi đánh thức chị dậy, ép chị ăn cháo và uống thuốc. Chị vẫn còn thấy mệt mỏi và không nuốt nổi. Buổi trưa rồi chiều, tôi lại ăn cơm một mình. Chị Nguyệt chẳng ngồi dậy nổi, ngoại trừ lúc chị cần uống nước. Tôi bước ra sân đi một vòng và đứng nhìn trăng. Trời không sáng lắm. Một cặp tình nhân đang ngồi bên nhau tâm sự dưới góc cột đèn. Tôi quay vào ổ ngủ và nằm xuống cạnh chị Nguyệt. Chị vẫn trăn trở. Tôi nghe tiếng chị thở dài.
Giữa khuya, tôi giật mình thức dậy bởi tiếng la náo động bên hướng nhà vệ sinh. Có người tự tử. Tôi nhìn sang bên cạnh không thấy chị Nguyệt. Có lẽ chị đã đi ra ngoài để xem rồi. Tôi xỏ dép và bước lần theo hướng có tiếng la. Xe cấp cứu đang tới và vài người đang cắt dây gỡ một người phụ nữ treo cổ trên nóc nhà vệ sinh xuống. Đặt nằm trên một chiếc băng ca, tò mò, tôi cố lách đám đông và len lỏi vào để nhìn. Tôi suýt rú lên, người nằm trên chiếc băng ca không ai khác hơn là chị Nguyệt của tôi. Đôi mắt chị nhắm nghiền và thân thể dường như cứng đơ. Chiếc xe cấp cứu chở chị đi rồi mà tôi vẫn đứng bất động như trời trồng. Tôi quay về lại nơi ở và thẫn thờ ngồi xuống. Gối mền bên chỗ của chị xô lệch. Tôi xếp gọn lại, vô tình một góc của một bì thư lộ ra trong bao gối. không nén nỗi tò mò, tôi mở ra đọc. Hai lá thư nằm xếp gọn và thời gian cách nhau 3 tháng. Một lá với ngày tháng cũ của người em trai chị viết báo tin mẹ bệnh nặng và đang cần tiền thuốc men, bệnh viện. Lá thư thứ hai, mới nhận chỉ 1 tuần, báo tin đã nhận đủ 1.000 đô la của chị gửi về. Tôi chợt hiểu ra lý do chị thường xuyên vắng mặt nhiều lúc sau này. Chị đi làm kiếm tiền gửi về cho mẹ. Chị hy sinh đến nỗi quên cả giữ gìn sức khỏe của mình. Tôi cảm động và bất giác, nước mắt trào quanh trên mặt. Tôi đặt những tờ thư lại chỗ cũ và nằm xuống, trằn trọc cho đến sáng. Trời còn tờ mờ sáng, tôi đã vội thức dậy và tìm lên bệnh viện. Thật lâu, tôi mới biết tin chị từ một người y tá Việt Nam, cũng là một người tị nạn trong trại. Chị y tá cho tôi biết không cứu được chị Nguyệt bởi vì chị quá yếu, và hình như chị đang có thai trong bụng. Thêm một ngỡ ngàng đến với tôi không tin là như vậy được. Bởi vì nếu chị có quan hệ tình cảm với ai, chị đã chẳng giấu giếm tôi. Tôi cũng đã thường xuyên khuyến khích chị điều này mà. Và nếu có thật như vậy thì đây cũng không phải là cách giải quyết. Bất giác tôi liên tưởng đến người lính Thái Lan trong trại, thường đến gặp chị sau này. Tôi cũng chỉ nghĩ là những quan hệ bình thường, thêm vào những số tiền quá lớn không thể kiếm được trong trại mà chị đã gửi về cho mẹ. Không ngờ, chị đã xa lầy. Đâu có ai ngờ rằng, chỉ có trường hợp này mới có thể đưa chị đến quyết định sai lầm như vậy. Tương lai chị quá mờ mịt, cả một gánh nặng gia đình trên vai. Chị đã đến trước ngưỡng cửa thiên đường, nhưng cánh cửa không rộng mở để chấp nhận cho chị vào. Chị lại vấp thêm một lỡ lầm nữa, còn tôi đã có may mắn hơn chị. Cửa thiên đường đã chấp nhận tôi bước vào, cả một tương lai đang đợi tôi trước mặt. Riêng chị đã quyết định quay lưng lại ngưỡng cửa thiên đường, đã từ chối mình, để chọn một lối rẽ khác. Ở đó không có những sự lừa dối, những lo lắng, ưu tư hay buồn phiền. Chị đã dùng phần đời còn lại của chị để hy sinh cho gia đình trước lúc làm một cuộc buông xuôi. Tôi thẫn thờ quay ra khỏi bệnh viện. Sương mai tan dần, nắng bắt đầu lên. Tôi nghe âm thanh vụn vỡ của tiếng guốc khua gõ đều nhịp buồn trên đất. Những ngày còn lại chờ đợi lên đường, tôi sẽ không còn có ai bên cạnh. Tôi đã tìm cho mình một lý giải đúng nghĩa về chị. Dẫu chưa biết chị quyết định đúng hay sai, chỉ còn một điều cuối cùng để an ủi chị theo một triết lý xưa cũ. Có lẽ tất cả là do số mạng. Và có lẽ sẽ có một thiên đường nào khác ngoài thiên đường nhân gian sẽ đón nhận chị bước vào chắc. Thấp thoáng dáng chị đâu đây trong trí tưởng tượng của tôi. Tôi thấy khóe mắt mình cay và chừng như nhạt nhòa.
Cơn đau qua rồi, tình dậy đi thôi, tiếng khóc lơ làng giặc đã đem đi vết loang trong đời, để lòng biển xanh lắng sâu nhục nhằn, biển rộng mênh mông bóng tôi ra rời.
Quý vị vừa thưởng thức truyện ngắn Trước ngưỡng cửa thiên đường của Nguyễn Thị Thanh Hằng, được trích trong Chuyện kể hành trình biển Đông. Chương trình đến đây cũng đã chấm dứt. Thục Quyên và Sương Huy xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.